Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Thứ hai, đâu là những ưu điểm và những nhược điểm của phong trào phục hưng ân tứ? Có một sự thật là nhược điểm của chúng ta thường liên hệ chặt chẽ với các ưu điểm của chúng ta. Điều này chắc chắn đúng trong sự lan tràn của phái Tân Ngũ Tuần trong hội thánh khắp thế giới hiện nay, trong lĩnh vực sinh động về sự sống. Đây là một phong trào có sự sống, có sinh lực thuộc linh năng động bùng nổ giữa một hội thánh trông có vẻ rất chết về nhiều lĩnh vực, thì sự sống hiếu động, trẻ trung, thiếu phối hợp rất dễ dẫn tới những thái quá trong lĩnh vực thuộc linh, cũng y như điều sẽ dẫn đến trong lĩnh vực thuộc thể. Nhưng nếu không có lớp người trẻ thì tương lai sẽ ra sao? Hội thánh nào nhất định chẳng dính dáng gì tới chuyện phục hưng đang xảy ra chung quanh. Rất có thể là đang dựng lên tấm bảng cảnh cáo xin đứng ngoài đối với thánh linh sự sống của Chúa Thế Giê-xu. Chắc chắn hội thánh tại Corinto đã bị quở trách vì nhiều thất bại của nó. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì cớ sự sống và tính cách thuộc linh rất phong phú của một hội thánh như thế mới khiến có thể có những thất bại như vậy. Ngày nay có bao nhiêu hội thánh cần được có thư Corinto nhất gửi đến như vậy? Đức tin. Đó là một phong trào của đức tin. Đức tin sâu xa và đích thực nơi Đức Chúa Trời. Niềm tin rằng với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều được cả. Niềm tin rằng các lời hứa của Đức Chúa Trời cần phải được công bố hiện nay, chứ không thể bị xem như những chuyện đã trôi qua trong lịch sử. Cần phải được các thần học gia đem ra mổ xẻ. Nó là một cuộc cách mạng chống lại chiếc áo choàng quá chật của giáo hội tin lành, đang hạn chế Đức Thánh Linh trong một điều khoản của bài tín điều, và của giáo hội công giáo đang giới hạn Đức Thánh Linh nơi những nhân vật đã được tiền định và trong các thánh lễ mà thôi. Đây là cuộc cách mạng chống lại bàn tay đã chết khô của thần học, vốn có thể cho phát hành vô khối những quyển sách khô khan. Nếu nói như thế là đúng với thuật ngữ về Đức Thánh Linh mà không hề gợi ý rằng các tác giả ấy có biết rõ quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống mình chăng? Đây quả thật là một dấu hiệu khích lệ của sự sống. Nhưng chính nó cũng phơi mình ra trước rất nhiều nguy cơ. Nguy cơ của sự ngây thơ, thiếu hiểu biết về phương diện thuộc linh. Nguy cơ của chủ nghĩa chống tri thức. Nguy cơ đánh giá quá cao các ân tứ có tính cách phô trương nhiều hơn. Và phong trào phục hưng ân tứ đã sa vào tất cả các nguy cơ đó. Nhưng may thay, các lãnh tụ của nó đã biết học hỏi nhanh chóng. Và nguồn sinh lực hết sức dồi dào của phong trào đã được khai thông để được tăng trưởng lành mạnh trong các lĩnh vực mà họ từng có nhược điểm. Phúc âm. Đó là một phong trào của tin lành, là lời kêu gọi tận tình tha thiết, hãy ăn năn tội, đến với sự sống mới và với một nếp sống mới qua việc trở về với Chúa Giê-xu và tiếp nhận Thánh Linh Ngài. Điều đáng khen là những người thuộc phong trào phục hưng ân tứ này không chịu hài lòng chỉ với khuynh hướng cổ truyền của công giáo là xem phép báp têm bằng nước hết sức đơn giản làm bước đầu tiên để trở thành cơ đốc nhân, hoặc với khuynh hướng truyền thống của giáo hội tin lành là đồng nhất hóa bước khởi đầu với niềm tin có tính trí tuệ vào những lời được rao giảng ra, hoặc với sự nhấn mạnh tiêu biểu của các giáo hội Tin Lành về việc tiếp nhận Chúa Cứu Thế vào đời sống cá nhân mình lúc ăn năn quy đạo. Họ đã vạch rõ rằng có thể bạn đã có mọi điều đó, nhưng vẫn còn là một tên ăn mày trong cung điện của nhà vua. Trừ phi Đức Thánh Linh được tiếp đón như là Chúa Tể của đời sống, với cả tình yêu thương và quyền năng của Ngài, bằng không, bạn sẽ chỉ có một cuộc đời cơ đốc nhân rất đáng hối tiếc mà thôi. Mà đây là một điểm nhấn mạnh vô cùng cần thiết. Trong thực tế, cơ đốc giáo đã trở thành thuộc về có hai ngôi và Đức Thánh Linh thì trở thành một người khách lạ, khả kính và được trọng vọng. Nhưng với việc nhấn mạnh phải lẽ tập trung vào Đức Chúa Trời của phong trào phục hưng ân tứ, thì họ đã có một sự chối bỏ, mất thăng bằng về sứ mệnh gắn chặt vào đất này. Về việc phúc âm đi vào xã hội, vốn là đặc điểm chiếm phần ưu thắng của cơ đốc giáo trong thế kỷ này. Kết quả là mối bận tâm của họ đối với xã hội và việc dấn thân vào chính trị thường rất nghèo nàn. Như các nhà phê bình rất có thiện cảm đã vạch rõ và thâu thập tài liệu để chứng minh, chẳng hạn như trong quyển Bến đậu của quần chúng và Hollinger trong quyển Những người ngủ tuần trong lãnh vực của sự thánh khiết. Đây là một phong trào của sự thánh khiết, xuất phát từ một truyền thống của những phong trào như vậy. Theo nhận xét của tôi, thì đa số chứ không phải là tất cả. Những người tự xưng là được từng trải sự phục hưng, quả thật đã trở thành những người có nhiều tình yêu thương, ít vị kỷ, cũng dâng mình nhiều hơn, đáng tin cậy và có lòng sốt sắng cầu nguyện nhiều hơn chính họ trước đó. Nhưng chính sự kiện ấy lại có thể làm nảy sinh cùng một nguy cơ đã phát sinh tại Corinto. Những người nhận được một vài ân tứ thuộc linh, nhất là nói tiếng lạ, đã xem các cơ đốc nhân khác như thuộc hạng nhì. Họ lại còn chủ trương rằng ân tứ ấy là cánh cửa mở vào quyền phép và cá tính thuộc linh nữa. Hoàn toàn đứng ngoài sự kiện, Phaolô đã cẩn thận phân biệt bông trái của Thánh Linh bằng các ngôn từ khác với chữ charismata để chỉ các ân tứ của Đức Thánh Linh. Chỉ cần nhìn thoáng qua thư ông gửi người Corinto cũng đã thấy rằng số người được phục hưng cao độ đó rõ ràng là rất yếu đuối về phương diện thánh khiết của đời sống. Chia bè lập đảng, sống bừa bãi vô luân vô đạo, không tin sự sống lại, dự tiệc thánh vô trật tự, lộn xộn trong hội thánh. Các cấp lãnh đạo bị chỉ trích phê bình và vân vân. Tất cả đều rất hiển nhiên. Thái độ kiêu căng mà nhiều người nhìn thấy nơi những người chưa trưởng thành của phong trào phục hưng hiện nay cũng gây bối rối không kém. Họ tự xưng mình là kẻ cả, là người đã thành đạt rồi, nên thường thô bạo, kết án người khác bằng thái độ của họ và không chịu nghe lời khuyên bảo của bất cứ ai không cùng loại thuộc linh như họ. Điều này thường không nảy sinh từ thái độ kiêu ngạo thuộc linh đặc biệt xấu xa nào, nhưng do sự dạy dỗ sai lầm mà họ đã đưa vào vấn đề bước đầu tiên để trở thành cơ đốc nhân, cho rằng nhất thiết nó phải gồm hai giai đoạn, các cơ đốc nhân khác mới chỉ đạt được giai đoạn một, còn họ thì qua phép báp têm bằng Đức Thánh Linh đã thật sự vào giai đoạn hai, một chõm núi mà họ không còn có thể xuống được nữa cho dù họ có làm gì, vì họ đã là những người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Họ đã đến nơi, đã thành đạt rồi. Một chõm núi khiến cất khỏi họ mọi sự cần thiết phải tiếp tục trèo cao hơn nữa. Lý thuyết về bước đầu trở thành cơ đốc nhân gồm hai giai đoạn này đã được khảo sát và nhận thấy là thiếu sót. Điều này vừa đủ để vạch rõ điều mỉa mai thê thảm về một trong những vị mục sư cơ đốc giáo rất thân thương và rất thành công mà tôi biết đã bị chính con trai ông bài bác rằng ông không thuộc linh. Chỉ vì chàng thanh niên bồng bột này đã nhận được ân tứ nói tiếng lạ, còn cha của cậu thì không. Bao lâu Thái độ kiêu căng này còn tồn tại nơi những người thuộc phong trào phục hưng, thì họ sẽ còn bị chống đối và xứng đáng để bị chống đối bên trong hội thánh, trong lĩnh vực thông công, sinh hoạt của thân thể. Phong trào phục hưng là một phong trào tập thể nhằm cho các chi thể khác nhau trong thân thể Chúa cứu thế bộc lộ rất nhiều ân tứ của mình một cách hài hòa. Đây chính là phản đề của chủ nghĩa độc quyền phục vụ, gây đau khổ cho tất cả các hội thánh thuộc mọi giáo phái, là nơi chẳng có gì được thực hiện mà không do vị mục sư, và là nơi mà phần hướng dẫn thờ phượng là một trách nhiệm được phân công hay giành giật nhau giữa vị mục sư và người đánh đàn đại phong cầm. Mục đích của nó là dành chỗ cho tất cả các thành viên đều đóng góp phần của mình. Các bài thánh ca sẽ không phải chỉ do người đánh đàn đại phong cầm chọn nữa. Những lời cầu nguyện có thể từ môi miệng của tất cả mọi người dâng lên, chứ không phải chỉ do những người thuộc hàng giáo phẩm. Một lời khuyên bảo đầy quyền năng nhất có thể do một người thư ký nói ra, chứ không phải do nhà truyền đạo. Đây là một cuộc cách mạng, một quan niệm tập thể về sinh hoạt của thân thể. Việc này có giá trị đáng kể một phần là nhờ sức hấp dẫn của nó. Hội chúng không còn là một đám người chỉ biết lắng nghe mà thôi, nhưng là những người tham dự. Chức vụ thầy tế lễ của toàn thể các tín hữu từng được khẳng định lâu nay như một giáo lý để trở thành sự thật. Và một khi việc ấy xảy ra, nó có thể làm nảy sinh nhiều vấn đề nghiêm trọng. Một số mục sư đã cố sức dập tắt nó vì họ cảm thấy bị đe dọa thất nghiệp, thay vì nhận thức rằng nếu cả hội chúng đều trở nên sống thật như vậy thì công việc của vị mục sư sẽ tăng lên gấp 10. Nhưng về phía những người của phong trào phục hưng cũng có nhiều khuyết điểm ấy. Rất có thể họ vốn có khuynh hướng chẳng chú ý bao nhiêu đến chức vụ đáng ra phải có trong chi hội địa phương. Thế thì, hoặc là họ phải cúi đầu tuân phục những chỉ thị độc đoán, độc tài của vị sư phụ phục hưng hợp thời của giờ phút ấy. Hoặc là họ sẽ hành động theo ý riêng, vì họ hát không phải là những người đã thành đạt, đã đi đến nơi cả rồi hay sao? Đức Chúa Trời há đã chẳng trực tiếp truyền phán lời tiên tri và làm phép lạ chữa bệnh qua trung gian của họ hay sao? Họ còn cần gì ông mục sư già lụm cụm kia nữa? Một lần nữa, mọi việc lại quay về với tình hình tại Corinto và lại quay trở về với vấn đề từng tạo cơ hội cho thư tín Giu-đe hay Phi-rơ nhì được viết ra. Khi những người theo phong trào phục hưng lên mặt kiêu căng, tưởng rằng họ đã đạt được địa vị thuộc linh rồi và chẳng cần chú ý gì tới ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho người thuộc về Ngài trong hình thức của chức vụ tại địa phương. Cho nên, điểm khá lý thú là Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 không những chỉ cần phải nói cho những người cẩn trọng không được phục hưng là chớ dập tắt thánh linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri, mà cũng nói với những người được phục hưng đang hung hăng: anh em hãy kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cứ công việc họ làm. Cả hai mệnh lệnh trên đều vẫn còn cần thiết. Sự thuộc về. Rồi một lần nữa, phong trào phục hưng đã biến sự thông công trong Đức Thánh Linh thành sự thật đối với những người mà từ ngữ thông công đã hầu như vô nghĩa. Thánh Linh ban sự sống của Chúa Cứu Thế, đã đưa tình yêu thương của Chúa Cứu Thế vào các mối liên hệ cá nhân cho vô số các cơ đốc nhân hiện đại. Các thành viên đã thật sự lo lắng, chăm sóc lẫn nhau và không xấu hổ bộc lộ tình yêu thương của họ bằng cách ôm tròn lấy nhau, vui vẻ nhảy múa, quan tâm đến nhau trong công việc công khai cầu nguyện cho nhau, lòng tin cậy nhau trong sự xưng tội với nhau và trả giá đắt để đền bồi cho nhau. Chiều sâu của sự thông công ở cấp bậc địa phương là một trong những đặc điểm cảm động nhất của toàn thể phong trào. Kết quả của nó là sự quên mình tận tình phục vụ, lòng hào hiệp trong việc tiếp khách và tình yêu thương chăm sóc lo lắng cho các anh em trong Chúa Cứu Thế. Không nhận thấy việc phải cưu mang như vậy là quá khó khăn, nặng nề gì đối với họ. Thống nhất Cơ Đốc giáo. Trong một phạm vi rộng lớn hơn, vào lúc mà phong trào thống nhất Cơ Đốc giáo sau hơn 70 năm đang tỏ ra có vài dấu hiệu thành công, thì phong trào phục hưng kéo được các thành viên của mình từ mọi giáo phái đến cùng dưới mặt trời, hứa hẹn trở thành một phong trào thống nhất Cơ Đốc giáo mới. Nhưng với điểm khác biệt này, nguồn sinh lực của nó không phải do những ông lớn ở địa vị chức bu, mà do sinh hoạt thông thường trong Đức Thánh Linh mà có, đã từng trải ở cấp bậc địa phương giữa các tín hữu với nhau, dầu họ là người Công giáo hay giáo hội theo Luther, người của hội Ngũ Tuần hay hội Giám Lý, hội Báp Tít, hội Cải Chánh Hà Lan hay giáo hội Chính Thống hoặc giáo hội Moravian. Đây là sự thông công ở mức độ vừa rộng khắp mà cũng rất sâu xa. Bên trong nó chính là quyền năng. Đức Thánh Linh tạo sự hiệp một, và những người của phong trào phục hưng đã chứng tỏ việc ấy bằng một mức độ yêu thương và phó thác cho nhau. Có lẽ chưa có ngành Cơ Đốc giáo cận đại nào khác có thể sánh kịp. Nhưng ngay trong sự hiệp một đó cũng ẩn nấp sự cám dỗ đặc biệt của nó. Lắm khi sự thông công theo chiều sâu cũng hạn chế ở mức những người giống mình, những Cơ Đốc nhân đã có cùng những từng trải như mình về Đức Thánh Linh. Tại nhiều hội thánh địa phương, phong trào phục hưng đến đã làm sâu đậm thêm mối thông công. Nhưng trong nhiều hội chúng địa phương khác, sự việc xảy ra lại trái ngược hẳn. Thay vì phong phú hóa sự thông công, nó lại xé hội chúng ra làm đôi. Trên mặt trận thống nhất Cơ Đốc giáo cũng vậy. Quả thật là phong trào phục hưng có giúp cho nhiều người nam, người nữ thuộc mọi giáo phái khác nhau được đoàn kết gắn bó với nhau hơn, trong một cách mà phong trào thống nhất Cơ Đốc giáo chưa bao giờ bắt đầu tiến đến được. Nhưng giá phải trả cho nó cũng tương đương như vậy. Cái giá ấy có khi là việc dứt khoát loại trừ các Cơ Đốc nhân nào không có được từng trải phục hưng. Và một khuynh hướng bảo rằng giáo lý là không quan trọng bởi vì nó gây chia rẽ, trong khi nhấn mạnh từng trải trong Đức Thánh Linh khiến cho mọi người hiệp một. Do đó, nếu không hết sức cẩn thận, thì từng trải sẽ được dùng làm định chuẩn cho chân lý, chứ không phải lấy chân lý để làm định chuẩn cho từng trải. Và hội thánh đã bị thất bại vì quá theo đầu óc, sẽ nhường chỗ cho hội thánh thất bại vì bất chấp lý trí một cách cực đoan. Dấu trừ. Vẫn còn rất nhiều điều có thể nói thêm trong quyển Thần học về Đức Thánh Linh. Bronner đã căn cứ vào các khuôn khổ trong thư Côrintô để vạch ra ba nét tương phản rõ rệt. Số người của phong trào phục hưng này bao giờ cũng muốn được nhiều hơn. Còn Phaolô thì luôn luôn nhấn mạnh rằng Chúa Cứu Thế và chỉ một mình Chúa Cứu Thế mà thôi là phước hạnh của các Cơ Đốc nhân. Bất luận giáo lý nào thêm vào một cái gì đó cho Chúa Cứu Thế, như một số người theo phong trào phục hưng lắm khi kêu gào: Chúa Cứu Thế, vâng, nhưng ngoài Chúa Cứu Thế ra, bạn còn cần Đức Thánh Linh nữa, thì họ đã tự kết án chính mình. Số người của phong trào phục hưng này bao giờ cũng đi tìm quyền phép. Họ bị quyền phép của Đức Thánh Linh kích động và họ luôn luôn tìm kiếm những con đường tắt để có được quyền phép. Ngày nay cũng vậy. Câu trả lời của Phaolô là ông không khoe mình về năng lực mà về sự yếu đuối, tức nhược điểm của mình. Vì chỉ qua đó, quyền phép của Chúa Cứu Thế mới có thể chiếu tỏa ra. Phaolô vốn có đủ các dấu hiệu của một sứ đồ về dấu lạ, phép lạ và việc quyền năng. Theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 12. Nhưng ông biết rằng năng lực của một vị sứ đồ hoặc của bất kỳ một cơ đốc nhân nào khác đều đến từ sự kiên trì, nhẫn nhục, gian khổ như ông có được nhờ cái gai, tức là cây dầm, sóc vào thịt ông. Một sự kiên trì chịu đựng bị gièm pha và chịu khổ như ông từng phải chịu đựng khi đi truyền giáo. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 1 đến câu 21, người của phong trào phục hưng đã có nền thần học về sự phục hưng và quyền phép của nó. Họ cần được học tập lại cách tươi mới, bí quyết của thập tự giá và sự sỉ nhục của nó. Thế nhưng, chính đó là quyền phép của Đức Chúa Trời, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 8 và các câu tiếp theo. Số người của phong trào phục hưng này luôn luôn tìm kiếm bằng chứng hiển nhiên. Chính vì lý do đó mà việc nói tiếng lạ, chữa bệnh và làm phép lạ được họ đánh giá rất cao. Nhưng Phao-lô biết rằng khi còn sống trên đời này, chúng ta phải bước đi bằng đức tin chứ không phải bằng mắt thấy. Rất nhiều lần, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta hãy tin cậy Ngài trong chỗ tối tăm mà chẳng có chứng cớ hiển nhiên nào hậu thuẫn cả. Và dấu cộng. Nhưng nếu chỉ kết thúc phần đánh giá ngắn gọn phong trào phục hưng bằng một âm điệu tiêu cực như vậy, thì quả là quá gay gắt. Tôi tin rằng nó đã thực hiện được nhiều điều tốt hơn là gây tai hại. Tôi tin rằng nó đã nhấn mạnh điều mà các hội thánh ngày nay muốn bỏ qua để chuốc lấy tai họa. Nó đã dạy dỗ chúng ta phải tin vào sự thực hữu của Đức Chúa Trời và khả năng của Ngài. Nó phá vỡ ngay chính phương hướng chung của chúng ta bằng quyền năng xâm chiếm của Thánh Linh Ngài. Nó đã đem giáo lý ra khỏi kệ sách bụi bặm để đặt thân vị của Đức Thánh Linh vào ngay giữa trung tâm của phòng khách. Nó đã cất đi phần hình thức, phần buồn tẻ, ngột ngạt, ẩm mốc, sự thống trị có tính cách nghề nghiệp, sự khô khan mà ai cũng thừa biết, ra khỏi việc thờ phượng của chúng ta, để khiến nó trở thành sống động, có tính cách tập thể, nâng tinh thần và đầy vui mừng. Nó đã thừa nhận các ân tứ rất khác nhau mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người thuộc về Ngài. Khám phá ra một số ân tứ đã bị quên từ lâu và ngày càng nhấn mạnh hơn vào một cơ cấu sinh hoạt của Hội Thánh, là nơi các ân tứ ấy có thể đem ra thực thi. Nó đã đưa những người nam, người nữ từ những bối cảnh xã hội khác nhau nhất đến chỗ thông công mật thiết với nhau. Nó đã lôi kéo được những cơ đốc nhân im lặng đến chỗ vui vẻ và can đảm làm chứng cho Chúa họ. Nó đã bày tỏ nghiêm trọng về yếu tố đen tối của Satan và ma quỷ và làm sống lại nơi các cơ đốc nhân ý thức về trận chiến thuộc linh. Nó đã mở rộng các cánh cửa cho nước luộc tràn vào thành lời cầu nguyện ca ngợi, tán tụng trong nhiều tấm lòng vốn đã khô cằn. Trong mỗi thế hệ, Đức Chúa Trời đều dấy lên một ảnh hưởng cân bằng cho những sự yếu đuối và lạm dụng hiện nay trong Hội Thánh Ngài. Trong thời đại của chính chúng ta, Ngài đã dấy lên phong trào đáng chú ý mà chúng ta gọi là phong trào phục hưng ân tứ này. Điều này sẽ trở thành bi kịch nếu Hội Thánh không học hỏi nơi điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta học hỏi.